Kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày chủ nhật đầu năm, toàn ban Việt ngữ Đài Nguồn Sống xin kính chào quý thính giả và xin kính chúc quý thính giả một mùa xuân tươi đẹp và một năm mới tràn đầy hạnh phúc do từ Chúa Cứu Thế Giêsu ban cho. Chương trình buổi nay của chúng tôi sẽ gồm có phần thờ phượng ca ngợi Chúa, sau đó là câu chuyện đầu năm. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa trong ngày chủ nhật đầu năm. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 33. Mời quý thính giả cùng đọc chung với chúng tôi Thi Thiên 33. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ca ngợi đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đờn sắt 10 giây hát ca ngợi Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng reo vui. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài làm đều cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và chính trực, đất đầy rẫy nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài bảo thì vật bèn đứng vững. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài nhìn xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu là vô ích. Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Mắt Đức Giê-hô-va đói xem người kính sợ Ngài, cố ý đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui mừng nơi Chúa vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã trông cậy.
Trong mong trong đêm tối con lầm bước lưu lạc hư vong, từ trời cao Ngài đã đến nhân loại tìm con, kia bình minh nguồn ánh sáng xa rằng đời con anh dương sang người đâu còn đêm tối. Giê-xu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn Ngài, Giê-xu kính yêu sáng danh cứu vớt tâm linh con. Lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng nơi thế gian tối tăm, chiếu sáng danh Giê-xu. Danh cao quý danh Giê-xu soi rạng tâm linh, vinh quang sáng tươi tình yêu xoa dịu thương đau, muốn cậy trong một ánh sáng trên đường đời con, kia đồng xanh muôn suối mát trong lành vẩn quanh anh dương sang người huy hoàng soi lối. Giê-xu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn Ngài, Giê-xu kính yêu sáng danh chiếu sáng tâm linh con. Lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng, chiếu sáng danh Giê-xu. Vào nhân gian đem tươi mới, đem nguồn vui dâng tràn sức sống, nguyện hào quang từ cứu Chúa muôn đời rạng soi, hằng cậy trông vào ánh sáng trong từng lời Chúa anh dương sang người hy vọng dâng khơi. Hát lên hỡi người, Chúa thánh linh ngự trong tâm hồn như sóng nước tuôn chết tràn thấm tươi tâm linh con. Lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, ta khơi đèn linh luôn sáng tươi chiếu rạng, tiến bước theo Giêsu. Giêsu sáng danh, hát lên ca ngợi chi tôn ngài. Giêsu kính yêu sáng danh, chiếu sáng tâm linh con. Lửa thiêng cháy bừng, sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng, chiếu sáng danh Giêsu.
Trong ngày Chủ nhật đầu năm, chúng ta sẽ đọc hai khúc thi thiên để tìm ra những lời hướng dẫn cho một năm mới. Trước tiên là thi thiên 23, một thi thiên mà người tin Chúa đều quen biết. Xin đọc các câu này. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, dù khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Chết tôi chẳng lo sợ chi, dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vẫn vương u sầu, dầu mưa giăng gió cuốn bao tô tôi vẫn vững bước tới, dầu trong gai đau thương tôi có Chúa xóa bao đau. Jehovah đấng chăn giữ tôi nào thiếu thốn chi. Người dẫn tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đồng cỏ tươi, vào trong nơi an vui mẹ nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tôi, và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công bình. Đời tôi thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời. Thank you. Sau khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dầu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dầu mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vương bước tới. Dầu trong gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn. Jehovah đấng chẳng giữ tôi, tôi nào thiếu thốn chi. Người đưa tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đồng cỏ tươi, vào trong nơi an vui mẹ nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tâm tôi, và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công mình. Jehovah, 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 Ngài là nơi nương náu thân tôi, Ngài là nơi che chở an vui. Chúa ơi, đồn lũy muôn đời, Ngài là nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài là nơi mẹ nước an vui. Trọn đời tôi hạnh phúc sẽ theo tôi, trọn đời tôi thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời.
Cảm ơn Đoàn Hùng Việt trong bài hát Giê-hô-va nguồn trông cậy muôn đời. Thi Thiên 23 nói về một người được tràn đầy ân huệ của Chúa, đến nỗi không thiếu thốn, được an nghỉ trong những gì Chúa đưa đến. Linh hồn được khang kiện, đi trong lối công chính, thánh thiện của Chúa. Trở ngại trong hành trình đời sống người ấy là chủng bóng chết và kẻ thù, nhưng Chúa bảo vệ bằng quyền năng của Ngài và vinh danh ngay trước mặt kẻ thù, sau khi đã băng bó thương tích và cho hồi phục sức lực. Ước mong của người ấy là không rời bỏ Chúa, mà cứ được sống mãi mãi với phước hạnh và tình thương của Chúa theo sau, và được chiêm ngắm vinh quang của Ngài mãi mãi. Mời quý vị và các bạn hãy đọc lại Thi Thiên 23 một lần nữa và đặt mình vào hoàn cảnh của tác giả. Quý vị và các bạn xem thử một năm qua mình có kinh nghiệm sự dắt dẫn của Chúa và có thể nói rằng tôi chẳng thiếu thốn gì hay chăng? Bạn hãy cảm tạ Chúa về những điều Chúa cung ứng cho mình. Tác giả không khoe khoang mình giàu có, nhưng ca ngợi Chúa vì Ngài cho được no đủ, không thiếu thốn. Qua một năm, bạn có cảm nhận được sự an nghỉ của Chúa nơi đồng cỏ xanh tươi và dòng nước yên lặng không sóng gió trong vắt chăng? Có bao giờ bạn đến với lời Chúa để được tẩm bổ tâm linh và tìm thấy ánh sáng thánh khiết của Chúa cho cuộc đời tăm tối nhiều bất trắc của mình hay không? Hay năm nay cũng như những năm trước, nghĩa là bạn chỉ đến tham dự các buổi thờ phượng hàng tuần tại một nơi nào đó, rồi về, và đời sống cứ lên xuống theo những gì xảy ra chung quanh mình. Năm vừa qua có lúc nào bạn kể là đen tối nhất, khó khăn nhất của đời mình? Nghĩa là bạn đã đến cùng đường, đã giáp mặt với tử thần, mà rồi bạn vẫn đứng lên nói mạnh dạn: Chúa ở cùng tôi chẳng sợ tai họa nào. Chúa đã sai thiên sứ bảo vệ tôi và làm cho tôi hết lo sợ. Trong đời ít ai là không có kẻ thù, nhưng có bao giờ bạn để cho Chúa can thiệp vào những xung khắc của đời mình hay không? Và rồi bạn thấy rằng kẻ thù phải lui bước. Chúa đã phục hồi danh dự cho bạn, và ân phúc của Ngài tràn đầy lòng bạn như nước mát tràn vào tâm hồn khô héo chăng? Nhìn lại một năm đã qua, bạn có thể đồng thanh với tác giả Thi Thiên 23 mà nói rằng: Chọn đời tôi, phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Vì Chúa là đấng chăn đi trước tôi quyết tâm ở mãi trong nhà Chúa cho đến đời đời, hay không? Chúng ta vừa nhìn lại cuộc sống của mình trong một năm qua. Bức tranh hành trình của bạn có rõ rệt không? Bạn thắng hay thua? Bạn có những quyết tâm nào hay không? Chắc bạn không muốn bỏ trôi đâu nhỉ? Nhưng đó là cá nhân bạn. Ta hãy nhìn vào đoàn người di chuyển được ghi trong Thi Thiên 84, câu 5 đến câu 7. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua chúng khóc lóc, họ làm chúng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phụ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Đây là một đoàn người lý tưởng đang tiến về núi Si-ôn là núi của Chúa, với sức mạnh Chúa ban cho. Đây là những người để tâm trí vào mục đích của hành trình cuộc đời, chứ không phải tin Chúa cho được phù hộ, hanh thông, thịnh vượng mà thôi. Cuộc đời phải có mục đích và phải tiến đến mục đích đó. Mỗi người phải có lòng hướng về con đường dẫn đến Chúa, nghĩa là dù làm gì trong đời, phần của Chúa vẫn là ưu tiên và phải để Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi hành vi cử chỉ của mình. Con đường theo Chúa không đơn giản. Ngoài những trở ngại bên trong, nghĩa là quyết tâm không vững và cám dỗ dễ sa ngã, còn những khó khăn bên ngoài nữa. Nếu chúng bóng chết là đoạn đường nguy nan nhất của người di chuyển đơn độc, thì chúng khóc lóc là nơi mà đoàn người có thể ngồi xuống, buông tay tuyệt vọng vì không biết xoay sở ra làm sao, vì nan đề quá lớn và vượt sức. Than khóc bao giờ cũng là biểu tượng của chán nản tuyệt vọng. Trong đời bạn, có bao giờ tin Chúa hết lòng mà vẫn thấy hoàn cảnh và sự cố liên tiếp xảy ra làm cho mình buồn bã than thở không? Chúng khóc lóc có lẽ khô khan lắm, nghĩa là không còn nước để uống mà chúng thì xa xôi. Những người đặt hết niềm tin nơi Chúa sẽ làm cho nơi khô hạn ấy phát ra mạch nước dưới đất và trên trời mưa xuống dư dật. Làm sao có chuyện ấy được? Đây là chứng nghiệm của lòng tin. Khi ta lâm vào đường cùng thì chỉ còn đức tin cứu ta được mà thôi. Khi ta đến gần Chúa thật sự thì những chúng khóc lóc trong cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Chúa không đưa ta ra khỏi hoàn cảnh, nhưng Chúa làm cho hoàn cảnh trở thành có thể chịu được đối với ta. Từ đó ta cảm thấy như mưa móc, như suối tuôn tràn trong tâm hồn ta. Chúa Giêsu từng tuyên bố, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng mình. Giăng chương 7 câu 38. Nếu ta hết lòng tin Chúa, thì đời ta sẽ không còn khô hạn nữa, và hoàn cảnh ta sống cũng sẽ đượm màu xanh tươi. Câu 7 của Thi Thiên 84 ghi, họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Dĩ nhiên là nếu họ dừng lại, than khóc, oán trách. Họ sẽ mai một với cỏ cây, nhưng họ đi tới bằng đức tin. Ở đây không nói họ có đầy đủ sức mạnh đi một quãng đường xa xôi cho đến tận Sion, nhưng bắt đầu bằng bước đi đức tin. Khi đức tin hành động thì sức mạnh bắt đầu. Khi người nữ Sunem bắt đầu rót dầu thì dầu tuôn chảy cho đến khi người ấy không còn bình mà chứa nữa. Nếu các bạn đi Đà Lạt sẽ gặp hồ Than Thở. Đó là một cái tên buồn. Không hiểu vì sao lại có một cái tên như vậy. Nhưng bên Úc Châu còn có một hồ nước khá lớn gọi là hồ Bất Mãn. Không biết tại sao cũng có cái tên kỳ lạ này. Nhưng hai nơi này không thể so sánh được với chúng khóc lóc và chúng bóng chết. Vì dù có than thở hay bất mãn vẫn còn có lối thoát được, nhưng đã lâm vào chúng khóc lóc, nghĩa là tuyệt vọng, và chúng bóng chết, nghĩa là giáp mặt với tử thần, thì ta đành bất lực. Tuy nhiên, đã vào các chúng này mà ra khỏi được, thì chắc chắn là do quyền năng của Chúa chứ không phải sức lực nhỏ bé của mình. Năm mới đang mở ra trước mắt ta những cơ hội mới để sống và làm việc. Ước mong mỗi chúng ta lấy Thi Thiên 23 làm châm ngôn cho từng ngày sống của mình và Thi Thiên 84 làm ước vọng để cho mỗi ngày ta sống là một ngày đáng dâng lời cảm tạ và Chúa ta được vui lòng.
Dâng lời hát người ca Chúa nhân từ cho đời sống quá vui bình an, ơn lành Chúa ban sáng ôi vô bờ cho tâm hồn hằng đưa hân hoan, sáng ra đi toàn tính bao công việc rồi đêm tối. Sống